Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston kỳ này không biết là có khác biệt với Dallas hay không. Sáng hôm nay thì có vẻ là hơi nóng trở lại, 87-88 độ, không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, bên Dallas thì mưa mà cũng lạnh lắm thưa cô ạ. À, chỗ giáo sư có vẫn còn mưa không ạ?
Vâng, chỗ tôi vẫn còn mưa, tối hôm qua mưa và nguyên vùng này mưa liên tục, mưa đến mức là cái hồ bơi mà nó tràn ngập nước luôn. Thành ra không biết chừng nào Texas khí hậu bất thường quá, khi thì hạn hán, khi thì mưa, khi thì nóng thiệt nóng, khi thì lạnh rất là nhanh. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hình như là Houston và Dallas thì lúc nào cũng vậy, cái thời tiết nó rất là bất thường, lúc lạnh rồi lúc nóng, lúc mưa rồi là tạnh mưa, mưa thì cũng chỉ có vài phút, cho nên như bên Dallas thì kiểu vừa rồi mưa chắc là nhiều, cho nên nhà của giáo sư cái hồ bơi nó mới tràn ngập nước đi ra ngoài. Vâng, dù sao mưa thì nó vẫn mát mẻ hơn là nóng, phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì như thường lệ xin mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần không có khi là tốt đẹp cả, và nó đang đi cái chiều hướng là chỉnh đốn, có nghĩa là correction trong 3 tháng. S&P 500 kết thúc là 4.117 điểm, Dow Jones là 32.400. Như quý vị thấy đó là Dow Jones 30 đó, mà muốn vượt ra 33.000 một cách vững chãi đó rất là khó khăn trong thời gian mấy tháng này. Nasdaq 12.643. Trong khi đó thì giá dầu thô, mặc dầu cái viễn cảnh chiến tranh của Hamas và Do Thái, nhưng mà giá dầu thô vẫn giữ cái mức không có cao cho lắm, 85 đô la. Đó là cái điều phấn khởi và cho cái một cái nhìn lạc quan là cái chiến tranh bên đó nó không có thể không lan rộng. Giá vàng bây giờ lên cái mức tột cao, cao nhất trong cái thời gian cận đại 2 năm nay, hiện tại trên 2.000 đô la một ounce vàng, 2.000 đô la 16 cent một ounce vàng. Còn cổ phiếu 10 năm là 4.85%. Đó là cái nhìn của giới đầu tư, họ thấy rằng tiền lãi quỹ tiền tệ liên bang sẽ giữ cao này một cái thời gian dài hạn. Đó là lý do mà cổ phiếu 10 năm là 4.85% thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ ngày hôm nay chúng ta hãy nói về những cái câu hỏi liên quan đến Trung Cộng. Thì được biết rằng là cái số liệu cho thấy là Trung Quốc giờ đây là phát triển chậm lại hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn 30 năm về trước. Thì điều này cũng dự báo rằng cái nước này sẽ không thể nào có cái sức mạnh thống trị thế giới như là họ mong ước được. Thì hôm nay một cái câu hỏi liên quan bên nước Trung Cộng, thì như chúng ta cũng đã nói là 30 năm vừa qua Trung Cộng cái phát triển liên tục nó lại thấp, nhất là về cái vấn đề cấu trúc kinh tế đã xuất hiện trong 10 năm trở lại đây, thì xin giáo sư có thể phân tích một cách cặn kẽ rõ ràng hơn về vấn đề này ạ, thưa giáo sư.
Vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Gọi là rất nhiều kinh tế gia hay là nhiều báo chí họ bàn luận cái đề tài này rất là sôi nổi ra, tại vì những gì ảnh hưởng đến Trung Cộng thì ảnh hưởng đến toàn cầu. Trung Cộng trong quá khứ, trong 10 năm nay, GDP Trung Cộng gia tăng á, là đóng góp vào trên phân nửa cái sự gia tăng GDP của toàn cầu, trong khi đó Hoa Kỳ đó chỉ là 1/4 thôi, vì cái nền kinh tế đó là cái chuỗi cung toàn cầu. Thành ra là một cái sự mâu thuẫn là thế giới cảm thấy là muốn kiềm chế lại Trung Cộng, nhưng mà cũng mong muốn Trung Cộng kinh tế không bị suy thoái. Để mình nhìn vào Trung Quốc thì mình phải hiểu tại sao bây giờ họ lại trong cái tình trạng nó gọi như là bệnh dài hạn, một cái căn bệnh dài hạn mà chữa không được, chứ không phải là chữa được mà trong thời gian ngắn hạn cũng chữa không được. Mình nhìn vào dài hạn Thì vào 1960 cho 67 đó, GDP của Trung Cộng á là có 99 đô la bình quân một đầu người thôi. Lúc đó Việt Nam Cộng Hòa GDP từng đầu người 1967 là 112 đô la từng đầu người. Có nghĩa là người dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam sống thoải mái hơn là Trung Cộng cái thời bấy giờ. Và sau cái chuyến đi đi công du và ngoại giao gọi là ping pong policy của Nixon đó, thì 1973 thì sau đó Trung Cộng đã gọi là cởi mở ra và mở ra kinh tế 1979. Thì trong cái thời gian 79 mà thật sự họ bắt đầu họ mở ra đó, là chúng ta thấy liên tục trong vòng 5 năm. Trong vòng 5 năm đó là GDP của Trung Cộng từ 79 cho tới 84, 85 đó là GDP của họ gia tăng 13-14%. Rồi đến năm 91 cho tới 95 đó, trong cái 5 năm đó GDP Trung Cộng cũng gia tăng 15%. Mà quý vị biết một cái nền kinh tế mà gia tăng 15%, 12% liên tục như vậy thì nó nhân gấp đôi rất là dễ dàng. Thì nó liên tục như vậy. Và ngay cả đến cái 5 năm của 2009 cho tới 2012 đó, 2008, 2012 đó, thì GDP Trung Cộng gia tăng cũng gần 10% mỗi một năm. Liên tục vậy. Nó chỉ bắt đầu tồi tệ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền cách đây 10 năm. Và chúng ta nên nhớ rằng đó, Đặng Tiểu Bình và những người thừa kế của ông đó, là nguyên thủ quốc gia đó, đã đưa trên 800 triệu người Trung Cộng ra cái mức gọi là nghèo đói, đói khổ cục cùng 800 triệu người ra khỏi. Nhưng mà ông Thủ tướng Lý Khắc Cường là bây giờ ông mới vừa mất đó, khi ông làm Thủ tướng, ông cũng nói mặc dầu GDP Trung Cộng lên là đứng thứ nhì toàn cầu, nhưng mà trên 600 triệu người của người dân Trung Cộng đó, làm lương vẫn dưới, cái thời ông nói là mới có 3.000 đô một năm đầu bình quân thôi. Bây giờ thì có khoảng 5-6.000 đô la. Có nghĩa là cái sự giàu nghèo của Trung Cộng nó quá mức. Và mình nhìn vào, trong cái thập niên 1992 đến 22, có nghĩa là 20 năm liên tiếp đó, GDP của Trung Cộng trong 22 năm liên tiếp từ 92 đến năm rồi đó, đã gia tăng GDP từ 400 tỷ đô la. Quý vị thấy 400 tỷ đô la, có là GDP của Việt Nam bây giờ đó là 400 tỷ đô la, thì 1992 là Trung Cộng này bây giờ là 18.000 tỷ đô la. Gia tăng đến cái mức như vậy á, là cái bình quân đầu người của cái thời đó là 400 đô la một người. Bây giờ bên Trung Cộng là 14.000 đô la một người, bình quân đầu người đó. Bên Hoa Kỳ đó là trên 60 mấy ngàn đô la, trên 68.000 đô la bình quân đầu người. Thì cái đó không có phải tiêu biểu là ai cũng làm 68.000, có người làm mấy chục triệu đô la, có người làm 20-30.000 đô la, cái đó chuyện khác, nhưng mà nó trung bình mình là như vậy. Thì khi mà cởi mở ra đó, ở biên giới đó, thì họ mở ra, họ thân thiện, họ chào đón thế giới đầu tư với hệ thống thuế vụ, luật pháp, tất cả cái gì cũng là thân thiện. Và thế giới tin tưởng Trung Cộng, nói rằng chúng tôi giao hết tất cả vận mạng chúng tôi để quý vị sản xuất, để rồi chúng tôi mua. Và đó là lý do mà bao nhiêu cái khu kinh tế mở ra ở ven biển, rồi sau rồi đi vô đất liền. Nó đến mức là gần như cái gì cũng làm từ Trung Cộng cả. Nhưng mà khi Tập Cận Bình lên, và ông muốn đưa là một cái lòng ái quốc để chi, để củng cố cái sự sức mạnh của ông, để ông lấy được cái nhiệm kỳ thứ ba thay đổi hiến pháp đó. Và ông đã thành công chuyện đó rồi về cá nhân, nhưng mà ông hại quốc gia của ông rất nhiều, là ông thay đổi chiều hướng là đi theo về cái đường lối quá khích của Mao Trạch Đông thời xưa, có nghĩa rằng chỉ thiên vị những công ty quốc danh và những công ty tư nhân thì bị đàn áp càng ngày càng nhiều, rồi lại dùng sức mạnh đó tiếp tục để mà lấn áp Biển Đông, rồi tạo nên những vũ khí gọi là tên lửa siêu thanh đó, hypersonic missile, và những cái vũ khí mà Hoa Kỳ rất ngại, dùng ship của Hoa Kỳ tạo nên cấm vận, rồi thương chiến bắt đầu từ Tổng thống Trump cho tới giờ, và Tổng thống Biden càng siết chặt nữa, thế giới càng ngày càng rút ra. Và Trung Cộng, một cái đề tài mà chúng ta có thể nói sâu hơn đó là về cái địa ốc, về bất động sản của họ nó tồi tệ vô cùng. Một quốc gia 1.4 tỷ người mà hiện tại đó, theo con số của chính phủ Trung Cộng nói rằng một quốc gia 1.4 tỷ người mà họ có trên 600 triệu căn nhà hay là apartment building, 600 triệu căn nhà, mà trong đó đó là có 64 triệu căn nhà bỏ trống, có nghĩa là nhà ma, họ xây cất mà không có người ở. Và trên 50 thành phố, nó gọi là Ghost City, thành phố ma, họ xây cất để mà họ gọi là kích thích kinh tế trong trong mấy chục năm nay mà lại không có người mua vì tiền người dân không có đủ tiền mua. Thật ra vân vân và vân vân, nó nhiều lý do mà trong cái trường hợp mà Hoa Kỳ, Âu Châu bị vấn đề về nạn lạm phát, cho nên cái nhu cầu mua hàng hóa bên Trung Cộng không nhiều nữa, và bên Trung Cộng thì người dân lại không tiêu thụ, họ không dám xài, rồi dân tộc của họ bị lão hóa, có nghĩa là người dân càng ngày càng làm ít hơn để cho kỹ nghệ, mà lại nuôi an sinh xã hội, nuôi ông bà cha mẹ nhiều hơn. Nó nhiều lý do mà Trung Cộng đang đối đầu lắm, thưa quý vị.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nói về cái vụ mà bất động sản đó, thì xin giáo sư cũng có thể cho biết rằng là những cái dấu hiệu như là dấu hiệu xấu gần đây, như là bất động sản đóng băng rồi giảm giá rồi giảm phát, trong khi thế giới thì lại lạm phát, xuất khẩu thì sụt giảm, thưa giáo sư.
Vâng. Cái tình trạng của bất động sản của Trung Cộng nó tệ lậu vô cùng. Đây là một quốc gia duy nhất mà những thành phố, quý vị biết là Trung Cộng đất đai rất là rộng. Thành phố của họ trên 40-50% ngân sách của thành phố đó, họ làm việc về tài chính nó rất là gọi là kỳ cục, nó rất là lạ lùng. Có nghĩa rằng thành những thành phố như Thượng Hải, những thành phố lớn đó, họ trên 150 thành phố đó là họ lấy tiền để mà chi phí cho thành phố hay là cho khu học chính hay là để chi phí trên 50% là đặt trên cơ sở là bán đất để lấy chi phí. Thành ra thành phố được quyền tự do bán đất, thành ra họ bán đất bán thả để cho những cái công ty địa ốc đầu tư. Rồi năm 2008 đó, khi mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu do Hoa Kỳ bắt đầu đó là về địa ốc và ngân hàng đó, thì thế giới đều đi vào suy thoái cả, chỉ có Trung Cộng là vượt ra mà lại gia tăng GDP, thì người ta hoan nghênh, người ta ngưỡng mộ, người ta khoan khoang đủ thứ hết. Trung Cộng cũng khoan khoang nói rằng cái kinh tế, mô hình kinh tế Hoa Kỳ là thất bại, cái chủ nghĩa xã hội của Trung Cộng là thất bại. Bây giờ đó mới thấy rõ ra đó là một cái chuyện tệ hại vô cùng. Sở dĩ họ thoát ra được á là họ tung ra 800 tỷ đô la để cho thành phố xây cất đường xá và bất động sản. Và cái bất động sản này xây cất á, cái cách họ xây cất á là thành phố họ cho đấu thầu để bán đất rồi cho xây cất, lấy permit để xây cất. Mà những công ty xây cất là những công ty quốc doanh của Trung Cộng. Rồi công ty mà tài trợ ngân hàng cũng là ngân hàng quốc doanh nữa. Có nghĩa là không có một cái yếu tố thị trường nào cả. Thì họ xây cất bán tháo bán vỡ bằng cớ rằng hiện tại hai công ty địa ốc mà lớn nhất của Trung Cộng đang gọi là đi vào khánh tận. Evergreen là đã đi vào khánh tận rồi. Còn Country Garden á, là cái trái phiếu của họ bên ngoại quốc đã không trả tiền lãi đủ. Trước sau thì cũng khánh tận, và tổng giám đốc của Evergreen đang bị bắt. Mà đây là hai công ty lớn nhất về địa ốc của Trung Cộng. Mà Trung Quốc, là bên Trung Quốc đó, mà cái khía cạnh bất động sản của Trung Quốc là chiếm 40%, 35-40% GDP của Trung Quốc. Thành ra những cái kinh tế mà chúng ta thấy GDP mà gia tăng đó là kinh tế ảo, là tại vì họ xây địa ốc mà không có người mua, và họ xây như vậy thì mua bán này nọ. Đó là lý do mà tại sao cái mức giàu nghèo ở bên Trung Cộng mà bên Việt Nam cũng giống hệt như vậy, là càng ngày càng nhiều. Khi mà xây cất địa ốc mua bán như vậy, những nhà đại gia, những nhà người real estate tycoon đó, càng ngày càng giàu, mua xong rồi những cái building đó phân nửa, 2/3 làm xong rồi 1/3 lại, không có tiền để làm tiếp, nó là thành phố ma, 50 thành phố ma bên Trung Cộng. Giải quyết chuyện đó không phải chuyện dễ, nó không có thể nào mà giải quyết sớm chiều được cả. À, đó là những cái cách mà họ xử lý về về bất động sản, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy có nghĩa là cái sự phát triển kinh tế của Trung Cộng là một sự sai lầm, chẳng hạn như là quá thiên lệch về bất động sản, về các địa phương nợ nần rồi không chuyển hướng, cho nên lệ thuộc quá nhiều vào đầu tư. Coi điều đó có đúng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, nó đúng và không. Như quý vị biết, kinh tế của Trung Cộng là cái chuỗi cung toàn cầu, gần như hàng hóa nào cũng làm từ Trung Cộng, thì đó là cái nền kinh tế mà Tập Cận Bình thừa hưởng từ những nguyên thủ quốc gia trước, là những nguyên thủ quốc gia đi về kinh tế tự do. Thì về kinh tế mà gọi là FDI đầu tư, gần như quý vị thấy là những cái công ty mà đa quốc gia, có là multinational corporation, đều có mặt ở Trung Cộng cả. Và những công ty họ mọc rễ, họ đầu tư từ trăm triệu này cho tới cả tỷ kiểu khác, và họ nằm mọc rễ đó. Cái kinh tế của họ thật sự, cái xương sống của kinh tế của Trung Cộng, nếu mà không thay đổi về bất động sản đó, mà cái bất động sản này không phải do Tập Cận Bình tạo ra. Tập Cận Bình là người thấy được cái tệ trạng này, cho nên ông siết chặt, vì nó đã bắt đầu từ 30-40 năm về trước về bất động sản rồi. Và Việt Nam bắt chước cũng giống hệt như vậy. Và nhưng mà ông siết chặt lại, nhưng mà cái kinh tế căn bản của Trung Cộng đó là về gọi là kỹ nghệ và dịch vụ, nó vững vô cùng. Đó là một cái chỗ mà những công ty đa quốc gia họ mở xưởng mà họ không lo ngại, là cái hệ thống đường xá, xa lộ, hải cảng, hay là nhân công, hay là nhân tài, hay là những cái gọi là cái khả năng về kỹ thuật của Trung Cộng, họ người dân họ rất là giỏi về cái đó. Thành ra điều đó rất là vững. Nhưng mà vững đây đó là họ dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất đó là những công ty nào họ vào đó, và trong 5 năm sau là họ bắt phải chuyển giao công nghệ. Điều này Tổng thống Trump, từ ngày Tổng thống Trump bây giờ, thế giới tự do trong đó có Âu Châu không cho phép nữa, thì không có công ty nào bị bắt buộc phải chuyển giao công nghệ nữa. Mặc dầu họ có thể, họ vẫn đòi hỏi thì quyền những công ty tự do họ muốn làm gì họ làm, nhưng mà cái chiều hướng là không. Rồi thứ gì nữa là gián điệp ăn cắp công nghệ để họ tiến nhanh, thì điều này là tốt cho Trung Cộng, hại cho quốc gia ở ngoại quốc, là tại vì đó người ta đầu tư cả năm này tháng nọ cả trăm triệu tới cả tỷ đô la, bây giờ tự nhiên mình ăn cắp công nghệ hay là mình bắt chuyển giao, thì bắt đầu đó là mình đi ngõ tắt. Nhưng mà đó là con dao hai lưỡi, rằng bây giờ khi mà thế giới thức tỉnh để không cho nữa thì họ hỏng chừng, họ không có những cái trung tâm nghiên cứu mà nó phải kéo dài. Đó là lý do mà tại sao họ là quốc gia nguyên tử lực, họ là quốc gia mà dùng cái gọi là có cái vũ khí mà siêu thanh, có nghĩa tên lửa siêu thanh, mà ngay cả Hoa Kỳ cũng thất bại chưa chế được, nhưng mà họ lại không có khả năng chế vaccine, ví dụ như vậy. Đó là vì họ đặt trên cái căn bản là ăn cắp hay chuyển giao công nghệ, cho nên họ không có nghiên cứu sâu đậm. Rồi bây giờ kinh tế của Trung Cộng là mặc dầu đó là chủ công trường toàn cầu, nhưng mà những quốc gia bên đó họ cần ship của Hoa Kỳ, của Đài Loan, của Âu Châu rất nhiều, bây giờ lại bị gọi là khống chế. Thành ra họ hỏng chân về cái phương diện đó. Họ có khả năng sản xuất ship, họ sản xuất ship nhiều nhất thế giới, nhưng mà toàn là ship hạng thấp, còn hạng trung và hạng cao là họ tùy thuộc vào Đài Loan và thế giới. Thành ra nó đa dạng lắm. Rồi họ chuyển hướng đi về địa ốc, mà địa ốc nắm tới 35-4% GDP, đó là cái đường họ tự hại. Chưa kể đến nữa là họ mở ra cái con đường một vòng đai, một con đường họ thu hút trên 46 quốc gia. Họ đã đầu tư 1 tỷ đô la, có nghĩa là $1 trillion cho bao nhiêu quốc gia, mà quốc gia đó là chủ nợ. Bây giờ quốc gia đó chủ nợ đó không có khả năng trả, thì cái người mà tài trợ đó là ngân hàng của Trung Quốc đó, cũng chẳng có lợi gì. Khi mình bán một cái món đồ gì đó hay là một hàng hóa gì mà tài trợ dài hạn, thì mình mong muốn là khách hàng mình thành công để có khả năng trả nợ cho mình. Thế bây giờ khách hàng không trả nợ thì khách hàng bị khủng hoảng tài chính, thì người chủ nợ hay là người con nợ đều bị cả. Đó là một vấn đề khác nữa. Cái nợ của Trung Cộng nó cao vô cùng, vì quý vị biết ở đâu cũng có Trung Cộng cả. Họ mua hãng, họ gọi là bành trướng không kể. Rồi chưa kể đến là dân tộc họ bị lão hóa, cái người dân của họ càng ngày càng sống lâu mà lại không sinh đẻ, vì cái đó cái vấn đề là cái one child policy của họ mấy chục năm, bây giờ họ không muốn sinh đẻ nữa. Năm rồi là năm đầu tiên dân số của Trung Cộng bị giảm chứ không phải gia tăng, mặc dầu bây giờ họ gỡ bỏ cái one child policy rồi, cho muốn sinh đẻ bao nhiêu cho, mà sinh đẻ họ lại phụ cấp tiền nữa mà không ai chịu sinh đẻ cả. Thành ra nó vấn đề nó đa dạng lắm, nhưng mà đúng cái nợ mà đi đầu tư nhiều đi vào bất động sản là cái nợ rất một cái điều mà Trung Cộng khó gỡ. Cái khác biệt giữa Trung Cộng và Nhật á là như thế này. Nhật GDP của người Nhật á cũng bị quốc nợ cũng trên 300% GDP của quốc gia vậy. Trung Cộng cũng vậy. Nhưng mà cái nợ của Nhật á là họ đầu tư vào hãng, vào những cái kỹ nghệ mà chưa có cái khả năng để mà khai thác. Còn Trung Cộng đầu tư bất động sản những thành phố ma, thì đó là những cái tài sản mà không đưa đến đâu cả. Thà là đầu tư vào những cái máy móc này nọ chưa có xài nhưng mà trong tương lai còn xài. Thành ra đó là cái những cái khác biệt của cái trì trệ của Nhật trong từ bắt đầu 1990 khi Nhật bị deflation, phá giá. Bây giờ Trung Cộng đang ở cái ngưỡng cửa phá giá. Người dân Trung Cộng đó, họ không xài tiền. Thành ra cái gọi là vốn FDI giảm đi mà người dân lại không xài tiền. Đó là lý do mà kinh tế Trung Cộng họ khó vượt ra khỏi cái tình trạng gọi là như là bệnh hoạn hiện tại, thưa quý vị.
Dạ vâng, nói về tới Trung Cộng thì Tập Cận Bình đó là chuyển hướng cái chiến lược mà từ làm giàu, phát triển kinh tế sang cái an ninh quốc gia và sức mạnh cường quốc. Xin giáo sư hãy bàn luận về cái này.
Vâng, đúng như vậy. Họ nói rằng Tập Cận Bình trong tất cả những bài diễn văn của Tập Cận Bình, quý vị theo dõi đó, khoảng 40 bài diễn văn trong mấy năm còn lại đó. Những bài diễn văn đầu của ông đó, thì luôn luôn nói rằng mục tiêu của Trung Cộng là sẽ là quốc gia giàu nhất thế giới qua mặt Hoa Kỳ, quốc GDP sẽ gia tăng qua mặt và sẽ bỏ xa Hoa Kỳ. Bao nhiêu bài diễn văn như vậy, rồi sau này ông không có đề cập cái chuyện đó nữa. Mà ông phải nói rằng người dân Trung Cộng hãy sẵn sàng chịu hy sinh để củng cố an ninh quốc gia của họ. Thì đây là một cái chiều hướng, chuyển hướng rất là quan trọng, vì họ nghĩ rằng họ sẽ dùng vũ lực để mà có thể sẽ xâm chiếm Đài Loan. Cái câu hỏi rằng họ có khả năng hay dám hay không là cái chuyện khác. Nhưng mà đó là cái điều mà Tập Cận Bình đã nói trong bao nhiêu bài diễn văn. Thì họ chuẩn bị để mà bị chế tài, nhưng mà may thay cho Đài Loan, chiến tranh của Ukraine và Nga đưa cho Trung Cộng một cái điều thức tỉnh, nói rằng không dễ dàng như vậy. Cái hệ thống chế tài nó phong tỏa Nga như thế nào, và vũ khí của Hoa Kỳ thế giới so với vũ khí Nga là lúc trước gọi là vũ khí còn cao hơn cả Trung Cộng nữa, bây giờ thì coi không ra gì cả, nhưng mà vũ khí Trung Cộng không phải là coi thường được. Cái sức lực vũ khí quan trọng càng ngày càng nhiều. Rồi họ củng cố, vì họ nói an ninh, thì đây là một chuyện mà tôi không hoàn toàn hiểu được. Một vị quân tử như vậy mà có thể mỹ dân. Trung Cộng có bao giờ bị một quốc gia nào xâm chiếm hay là bị đe dọa xâm chiếm đâu, vì vũ khí họ là một nguyên tử lực. Không có ai giờ xâm chiếm mà họ lo là lo cái gì. Trong khi đó họ là cái người đi gián điệp đi mà xâm chiếm những quốc gia khác và đi gọi là lấn áp quốc gia khác, thì họ nói rằng phải lo cho an ninh quốc gia cho người dân. Thì điều này đã làm cho cái ý thức hệ của người dân gia tăng lên, cũng là củng cố cái quyền lực của ông ở Politburo, và ông đã cuối cùng đã đổi hiến pháp để làm nguyên thủ quốc gia, có thể là sẽ muôn năm, là tại vì không có giới hạn. Thì ông đã thành công cái đó rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục. Thì cái đường hướng COVID policy đó lại đóng cửa 3 năm trời. Thế giới hơn, nhất là giống vốn đầu tư FDI, họ hỏi ơi, họ cái công ty mà cứ đóng cửa 3, 4 tháng, 5, 6 tháng rồi cho đi lại, rồi người dân không cho di chuyển này nọ. Thành ra họ củng cố như vậy đó về an ninh quốc phòng đó, thì họ gia tăng, họ có nhiều tờ báo cho rằng Trung Quốc chi tiêu khoảng 200 tỷ đô la cho quốc phòng, nhưng mà theo cái hồ sơ của chính phủ Hoa Kỳ thì họ nói là 700 tỷ đô la chứ không phải 200 tỷ, thì có nghĩa rằng chỉ thua Hoa Kỳ là 800 tỷ mà thôi. Mình thấy rõ là những chiến đấu cơ hay là chiến xa hay là những tàu thủy lĩnh hay là chiến hạm của Trung Quốc ở Biển Đông hay là ngay cả vũ khí gọi là tên lửa siêu thanh đó, đó là hypersonic missile mà Hoa Kỳ thất bại này tới thất bại nọ vẫn chưa chế được, trong khi đó Nga và Trung Cộng là hai quốc gia chế được. Nghe nói gần đây họ đã được đột phá được, họ chế được rồi, nhưng mà 5 năm nữa thì mới có trong cái vũ khí của chiến lược của Hoa Kỳ. Thành ra đây là cái chiều hướng mà Tập Cận Bình họ đưa người dân Trung Quốc, mà người dân Trung Quốc họ không an tâm, họ không xài tiền. Tập Cận Bình nói rằng đó, thay vì đó chú trọng vào FDI hay là chúng đầu tư để xuất cảng, thì chúng ta hãy chú trọng vào gọi là tiêu thụ nội địa. Mà tiêu thụ nội địa của người dân xài ra thì chiếm khoảng 30-35% GDP, trong khi đó Hoa Kỳ là 70%. Thì muốn người dân tiêu thụ mà người dân họ lo, họ thấy rằng cái đơn hàng ở ngoại quốc càng ngày càng ít, và gọi là một ngày, ngày này ngày nọ cứ nói là sẽ có thể chiến tranh với Đài Loan, thì họ lại càng gọi là để dành, họ càng không xài. Thật ra Tập của mình càng khuyến khích thì họ lại càng để dành. Và hiện tại trong ngân hàng của Trung Quốc á, là cái số tiền mà để dành ngân hàng Trung Quốc là 18.000 tỷ, có nghĩa rằng gia tài của họ bỏ vào mấy chục năm nay bây giờ có 18.000 tỷ tiền cash, tiền mặt ở trong ngân hàng, ngang hàng với GDP của Trung Quốc. Thì mình thấy rằng cái kinh tế của Trung Cộng khi mà người dân không tiêu xài là nó lụng bại. Nó có nhiều lý do lắm. Thành ra Tập Cận Bình là một, không phải là một nhà kinh tế gia và một nhà lãnh đạo phải nhìn nhận là ông có tài, ông rất có tài, và ông củng cố theo cái quyền lợi cá nhân của ông chứ không phải cho quốc gia.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.